Chương 527, nửa khối thần châu cứu mệnh. Ngay cả trận chiến giữa sức quỷ và ngự linh giả cũng bị ảnh hưởng. Từ thăm dò ban đầu, giờ đây họ đã chuyển sang chiến đấu sinh tử. Ngự linh giả điều khiển năm linh hồn cấp thiên tôn. Ngự linh giả điều khiển năm linh hồn cấp thiên tôn, tạo nên trận chiến 5-1. Tuy rằng chỉ là linh hồn thể, không thể tấn công vật lý trực tiếp, nhưng năm vị thiên tôn vẫn là một lực lượng đáng gờm. Rõ ràng ngự linh giả đã có thủ đoạn cao minh. Trong trăm vạn năm qua, tu vi của hắn không hề tăng tiến. Có lẽ vì hắn đã dành toàn bộ thời gian và tâm huyết để luyện chế những linh hồn cấp thiên tôn này. Ngay cả trong thời kỳ thượng cổ, số lượng cường giả cấp thiên tôn cũng rất hạn chế, và phần lớn đã hy sinh trong trận chiến kia, hồn phi phách tán. Việc ngự linh giả thu thập được 5 linh hồn thiên tôn quả thực là không dễ dàng. Tuy nhiên, áp lực của sức quỷ cũng tăng lên đột ngột. May mắn thay, bản thể của hắn là thiên phạt ác quỷ, có khả năng khắc chế linh hồn thể. Nếu không, chỉ 3 hiệp là hắn đã phải thất bại. Về phía ngự linh giả, hắn cũng không hề dễ chịu. Sức quỷ khó chơi hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nửa canh giờ đã trôi qua kể từ khi đạo chuẩn phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Tuy không biết đạo chuẩn có thể phong ấn diệt thế cửu đầu xà được bao lâu, nhưng dựa vào sự xói mòn linh lực trên người đạo chuẩn lúc này, có thể phỏng đoán rằng diệt thế cửu đầu xà sẽ phá vỡ phong ấn trong vòng nửa canh giờ đến một canh giờ nữa. Khi đó, diệt thế cửu đầu xà trong cơn giận dữ sẽ làm gì? Ngữ linh giả cũng khó mà đoán định. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng việc hắn muốn thoát khỏi nơi này sẽ không hề dễ dàng. Lòng ngữ linh giả đầy lo lắng, nhưng lại không có biện pháp gì. Nếu là một thiên tôn bình thường, 5 linh hồn thiên tôn của hắn có thể nhanh chóng phân định thắng thua. Nhưng xích quỷ này lại khiến cho những linh hồn kia vô cùng kiên dè. Trong lúc nhất thời, ngữ linh giả cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể dồn toàn lực tấn công và chờ đợi một biến số nào đó xuất hiện. Nếu không, lần này hắn có thể sẽ mất cả chì lẫn chài. Trên chiến trường khác, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu cũng đang tung ra đòn tấn công mạnh mẽ. Hai bóng người cao trăm trượng tung quyền oanh kích vào nhau, tạo ra một luồng uy năng bùng nổ lan tỏa ra xung quanh. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu do đứng gần nhất nên phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của lực xung kích. Thoạt nhìn, luồng lực này có vẻ không mạnh, nhưng khi chạm vào người họ, cả hai đều bàng hoàng kinh hãi. Sau khi luồng lực xung kích xuyên qua cơ thể, sắc mặt họ trở nên tái nhợt và phun ra một ngụm máu tươi. Nụ cười chiến thắng nở rộ trên môi Tê Chiếu. Tuy chiêu thức của hắn và Tôn Ngộ Không gần như giống nhau về hình thức và uy lực, nhưng Tê Chiếu đã luyện tập nó vô số lần. Hắn hiểu rõ hiệu quả của chiêu thức này hơn bất kỳ ai. Ngược lại, Tôn Ngộ Không sử dụng nó lần đầu tiên và chỉ dựa vào bản năng để tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Khi hai bóng người cao trăm trượng va chạm, điều không thể tưởng tượng đã xảy ra. Hai bóng người đó dung hợp vào nhau. Nhưng trước khi Tôn Ngộ Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bóng người màu đen đã xuyên qua bóng người màu xám và lao thẳng về phía hắn. Bóng người màu xám của Tôn Ngộ Không cũng xuyên qua bóng người màu đen và tấn công Tê Chiếu. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chiêu thức này chỉ là trò lừa bịp, không có sức tấn công nào? Trong lúc kinh hoàng, Tôn Ngộ Không hoảng sợ nhận ra rằng mình đã bị bóng người màu đen hoàn toàn khóa chặt. Không chỉ khí tức của hắn mà cả không gian xung quanh cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Nói cách khác, Tôn Ngộ Không không thể sử dụng khóa không gian, cũng không thể thiết lập lại. Bóng người màu đen xuyên qua bóng người màu xám và xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không. Một lần nữa, nó vung quyền tấn công Tôn Ngộ Không. Lúc này, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác bất lực khi bị phong thiên ấn hoàn toàn trói buộc. Và còn bị tầng thứ tư cảnh giới thần niệm của phong thiên ấn khóa vạn vật khóa chặt hoàn toàn. Cảm giác bị phong thiên ấn giam cầm này quá quen thuộc với Tôn Ngộ Không. Hắn không ngờ rằng chiêu thức của Tê Chiếu thoạt nhìn giống với chiêu thức của mình, thực ra lại là một chiêu thức nhìn cú đấm sắp giáng xuống người mình. Tôn Ngộ Không tuyệt vọng nhận ra rằng mình không còn cách nào ngăn cản nó, thân thể bị giam cầm hoàn toàn, không thể né tránh, không thể sử dụng khóa không gian để chạy trốn, cũng không thể thiết lập lại, dường như chỉ còn cách dùng thân thể để chống đỡ. Nhưng Tôn Ngộ Không hiểu rõ uy lực của chiêu thức này, tuy thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ và hiện đang ở trạng thái hỗn độn cự nhân biến, nhưng nếu chống đỡ trực tiếp cú đánh này, kết cục sẽ là lạnh ít dữ dữ. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một hạt châu trong đan điền của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sáng lên. Hạt châu này, chính xác hơn là nửa hạt châu, chính là món quà mà Thánh Giáp Quy đã trao cho Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu trước khi qua đời tại sơn cốc nhỏ trong hoàng truyền thế giới. Tôn Ngộ Không luôn cất giữ nửa viên hạt châu này trong đan điền. chưa từng hấp thu hay luyện hóa vì cảm nhận được tiềm năng to lớn của nó. Và giờ đây, nếu viên hạt châu ấy đã phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt nhất, dĩ nhiên, nó không đủ sức ngăn cản cú đấm của bóng người màu đen. Nhưng sau khi lóe lên trong đan điền của Tôn Ngộ Không, nó đã xuất hiện trước mặt hắn, tỏa sáng rực rỡ, và biến thành một chiếc mai rùa khổng lồ chắn trước mặt Tôn Ngộ Không. Điều kỳ diệu hơn nữa là ngay khi chiếc mai rùa xuất hiện, một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện giữa Tôn Ngộ Không và chiếc mai rùa. Người này không ai khác chính là Tri Bắc. Thổ thiên linh quy của Tri Bắc là tổ tiên của tất cả các loài rùa, bao gồm cả thánh giáp quy. Sau khi mất đi sức chiến đấu, khả năng dự đoán của Tri Bắc tăng lên đáng kể. Khi nửa viên thần châu của thánh giáp quy xuất hiện, Tri Bắc đã cảm nhận được tình hình nguy hiểm của Tôn Ngộ Không thông qua khí tức của quy thiên linh quy và thánh giáp quy. Sau đó, hắn sử dụng thời không sát trong cửu sát đồng tiền để trực tiếp xuyên qua không gian và xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Tri Bắc. Hắn không hiểu tại sao Tri Bắc lại đột nhiên xuất hiện ở đây và chắn trước mặt mình. Rõ ràng Tri Bắc muốn đỡ cú đánh này cho hắn, nhưng không đợi Tôn Ngộ Không nói gì, cú đấm của bóng người màu đen đã giáng xuống chiếc mai rùa do nửa viên thần châu biến thành. Chiếc mai rùa tuy là thánh giáp quy, nhưng trước sự chênh lệch đẳng cấp, nó chỉ cản trở được cú đấm trong khoảnh khắc. Cú đấm màu đen tiếp tục giáng xuống. Tri Bắc không nói lời nào, thậm chí không quay đầu lại nhìn. Hắn tung ra 9 động tiền cửu sát. Mỗi động tiền bám vào một huyệt đạo lớn trên cơ thể, đồng thời huy thiên linh quy dung nhập vào lồng ngực hắn. Tay phải hắn vươn lên, trên mu bàn tay hiện lên hình ảnh 36 quẻ. Sau đó một chiếc quy giáp thuẫn tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Chiếc mai rùa này chính là thổ thiên linh quy. Sau đó, cú đấm mạnh mẽ của bóng đen khổng lồ đã chạm trán với đòn chữ nhẹ nhàng của Tri Bắc. Một cú đấm thẳng thắn đã làm nứt vỡ thánh giáp quy giáp, nhưng không ngờ lại bị cản phá bởi Tri Bắc, người đã nhanh chóng ngăn chặn bằng cánh tay phải của mình. Dù cú đấm đó đã bị chặn lại, sức mạnh và uy lực của nó vẫn đủ mạnh để tạo ra một cơn chấn động lớn phía sau Tôn Ngộ Không, tạo nên một hố sâu khổng lồ như hình dáng của cú đấm. Ở một diễn biến khác, bóng dáng màu xám tro của Tôn Ngộ Không cũng lao về phía Tây Chiếu để tấn công, nhưng Tây Chiếu đã sẵn sàng phòng thủ, vùng tay trái vô tướng tuyệt tung một cách điêu luyện. Vũ khí thần kỳ ấy bỗng chốc biến hình thành hình dáng của Tây Chiếu, trong khi bản thân Tây Chiếu thật sự đã biến mất, và hình ảnh vô tướng tuyệt tung đã thay thế vị trí của Tây Chiếu thực sự. Khi bóng đen của Tây Chiếu đấm vào cánh tay phải của Tri Bắc, bóng dáng màu xám tro của Tôn Ngộ Không cũng như là một cú đấm mạnh mẽ đập vào thân thể của Tây Chiếu, được vô tướng tuyệt tung hóa thân,